Các con hiểu phân biệt được cái chỗ này, chúng ta mới thấy được cái tôi đâu có ngồi tôi tưởng ma, mà tôi cũng đâu có sợ ma đâu. Nhưng mà tại sao tôi cũng thấy được bóng dáng ma đó, tôi cũng thấy được cái điều kiện đó. Đó là cái tưởng của chúng ta làm ra, chứ không phải là ý thức của mình. Phân biệt được rồi thì chúng ta mới thấy được cái chỗ tu của chúng ta. Vậy thì thầy muốn phân biệt được cái định vô lậu này là cái định dùng tưởng mà tu, từ dùng ý thức tưởng mà tu, chứ không phải dùng tưởng, dùng cái tưởng của chúng ta tu. Còn dùng cái tưởng mà tu lập đó, đó là nhân địa, đó là trí công, là dùng tưởng mà tu tập. Tu tập dùng cái tưởng muộn của chúng ta mà tu tập cái đó. À, cho nên vì vậy trước khi mà chúng ta dùng cái tưởng đó mà tu tập thì chúng ta phải vượt ý thức tưởng mà tu luyện nó để cho cái đó nó hoạt động lên, cái tưởng nó hoạt động lên. Khi mà cái tưởng hoạt động lên thì chúng ta sử dụng cái tưởng đó mà làm cái chuyện mà gọi là trị bệnh, hoặc là làm cái chuyện mà mê tín, làm cái chuyện mà này kia nọ, đó là tưởng nó làm ra. Nhưng mà trước khi mà muốn sử dụng được cái tưởng thì phải dùng ý thức tưởng như chúng ta. Còn ở đây trước khi mà chúng ta dùng được cái tưởng mà để mà sử dụng cho cái tâm ly dục giải pháp thì Đức Phật cũng khéo léo ở trong cái định vô lậu này. Các con nhận xét cho kỹ, bởi vì phải thấu đáo được cái pháp mà Đức Phật dạy, chứ còn nếu mà không thấu đáo được thì chúng ta sẽ lầm lạc chết đi. Đức Phật cũng biết dùng ý thức tưởng mà tạo lập nó, cho nó thành một cái đối tượng của nó để cho nó diệt cái lòng tham muốn của mình, chứ không phải gì hết. Bây giờ Đức Phật dạy chúng ta quán thân bất tịnh nè. Thì ở trước khi mà dạy chúng ta quán thân bất tịnh thì ông ta bảo là ta phải đi ra cái đường thiên ma đó để xem xét mấy cái thiên ma nó bất tịnh như thế nào, nó hôi chứa như thế nào, rồi xương cốt nó, gân xương của nó bị rã rụt như thế nào, phải ra đó. Rồi ra đó thì cái mùi của nó thối tha như thế nào, rồi con mắt thấy nó trùng nước vàng, nước cốt, rồi nó đen, nó thấm như thế nào, nó xanh chằn, xanh kẹo gì đó, đủ loại đó, mình dịch cho thấy được kỹ lưỡng đàng hoàng. Tức là dùng ý thức của chúng ta thấy nó đàng hoàng. Rồi bắt đầu bây giờ mới về nhà mới ngồi mới tưởng nó ra. Bắt đầu bây giờ mới tưởng ra cái thân bất tịnh. Do đó mà chúng ta tưởng ra như vậy để làm gì? Khi mà chúng ta tưởng ra trước mặt chúng ta thấy cái thây ma người đã chết, rồi cái miệng, cái mồm, cái đầu, cái cổ, nước vàng, nước gì nó chảy ra, nó thấy mà ghê gớm, đổ máu gì chứ ghê gớm lắm. Do đó chúng ta thấy là nhàm chán cái thân quá, sợ cái thân chúng ta thấy dơ bẩn quá. Do như vậy rõ ràng là chúng ta ngồi đây mà cái người chúng ta cũng nghe nói, bây giờ cái người mà học thì nghe nói cái thân bất tịnh thì ta phải chấp nhận, nhưng mà sự thật ra họ đâu có thấy bất tịnh thật sự, cho nên phải dùng qua một cái tưởng. Và lúc bây giờ cái ý thức của chúng ta nó đến nhìn thấy cái thân xác đó nó bất tịnh, nhưng mà không lẽ nó cứ nó đeo cái thân xác nó hoài để nó thấy sao, phải không? Cho nên nó đâu có đeo được, cho nên nó về nó mới dùng cái ý thức tưởng, nó tưởng ra cái hình ảnh, cho nên nó tưởng ra cái hình ảnh đó, cho nên vì vậy bây giờ nó ngồi đây thì nó không có cái chi ma, nhưng mà nó ngồi nó tưởng nó thấy có cái chi ma trước mặt của nó, ngồi đây thấy cái chi ma mà cái ghê quá. Rồi mới chép lại cái thân của mình, nó cũng là hôi thứ, nó cũng bẩn thỉu, nó cũng trình trương, chính trướng, nó cũng hôi thứ vậy. Cho nên từ đó mình nhàm chán cái thân mình quá, mình thấy mình ghê gớm cái thân của mình. Đó là cái phương pháp để làm chúng ta ly cái chấp ngã của chúng ta, ly chấp cái thân của chúng ta là thật. Đó là cách thức của Phật dạy, chứ không phải là dạy chúng ta dược tưởng để có thần thông, để làm cho người ta sợ, để làm bùa làm phép, để trị bệnh, ta lấy tiền ăn, không phải cái chuyện này đâu. Còn cái chuyện kia là chuyện của mấy ông thầy phù thủy, là ông làm như vậy, ông cũng biết dùng cái tưởng đó. Còn ở đây ông Phật cũng dùng cái tưởng để rồi cái tưởng này nó thật sự ra cái tưởng của chúng ta, nó tạo thành một cái hình, cái tưởng quẩn của chúng ta nó tạo ra thành hình. Bây giờ thầy ngồi thầy tưởng, mới đầu thầy dùng cái tưởng thì tưởng nó không thành hình gì hết đâu, nhưng mà khi mà thầy tưởng một thời gian, dùng ý tưởng thời gian, cái tưởng ở trong cái tưởng quẩn cái thông thân này nó mới tạo thành ra cái hình ảnh để trước mặt cho thầy, tức là nó đem để cho thầy thi ma trước mặt của thầy. Bắt đầu bây giờ thầy mới ngồi để thầy tưởng, mà hai con mắt thầy thì nhìn thấy thật sự có cái thi ma nằm trước, mà nó trình lên, mà nó hôi dưới cái mũi của thầy, thường đâu có cái thi ma nằm đây, mà bây giờ thầy nghe cái thúi thầy nghe cái thúi gọi là hương tưởng, cái mùi thúi đó là do hương tưởng, còn cái sắc này gọi là sắc tưởng, cái mùi hương đó do cái tưởng của thầy nó làm ra, cái mùi thúi đó do cái tưởng của thầy nó làm ra, còn cái hình ảnh này do cái tưởng của thầy làm ra, chứ cái ý thức tưởng nó không có làm ra được. Nhưng mà mượn ý thức tưởng để mà luyện cái tưởng gọi là quán vô lậu, nó làm cho cái lậu hoặc của chúng ta nó làm chúng ta nhàm chán, làm chúng ta không còn chấp ngã chấp thân với chúng ta nữa. Đó là quán tưởng. Cho nên vì vậy mà quán xuyên cắn. Cho nên khi có người đi ngang qua vậy, bình thường thì thầy không tưởng, thầy không dùng cái ý thức tưởng của thầy, thì thầy thấy người ta đi, người đó cũng đẹp đẽ, cũng sạch sẽ, ăn mặc cũng đẹp ra, cũng tốt. Nhưng mà thầy tưởng người đó là cái bộ xương á, thì bắt đầu thầy thấy cái bộ xương đi, không có thấy quần áo họ, mất quần áo họ hết, thấy cái bộ xương đang đi vậy, bộ xương rõ ràng đi vậy chứ không phải là thấy. Đó là thầy đã tu kết quả của cái pháp quán tưởng. Quán tưởng vô đậu, tức là bực vô đậu đó, là phải dựng tu tập như vậy. Cho nên bây giờ thầy thấy sáng thầy còn muốn ăn nè, thầy thấy còn thích ăn nè, ăn cũng còn muốn ăn ngon nè, đó vì vậy mà thầy chưa có nhàm chán gì ăn. Cho nên thầy quán thực phẩm bất tịnh. Có cái bài pháp mà Đức Phật dạy mình quán thực phẩm bất tịnh mà. Cho nên khi đó bây giờ thầy quán thực phẩm bất tịnh rồi, thầy nhàm chán quá, thầy thấy thực phẩm nó điêu, nó túi, nó ôi, nó mùi, nó muối quá. Bây giờ thật sự ra bây giờ thầy ưa ăn cái một cái món ăn như bây giờ cái ổ bánh mì hoặc là một cái dĩa đồ ăn trong một cái tô súp. Nhưng mà bây giờ thầy ngồi thầy quán thì cái bản chất thầy thích một cái tô súp ngon như vậy, thầy ngồi thầy quán tưởng cái tô súp này nó dư, nó dưới rồi nó mùi hôi, nó chua chát, nó bốc lên. Mà khi mà thầy tưởng ra một cái là thầy hết muốn ăn rồi, mà hết muốn ăn là nhàm chán là chứ gì mấy con. Cho nên cái tưởng nó giúp chúng ta rất mạnh. Cho nên từ đây về sau thầy thấy ăn để sống chứ thiệt ra đồ ăn thầy bất tịnh quá, không nhàm chán. Nhưng mà khi mà nó ở trong thầy có muốn ăn thì tưởng ra cái thầy thấy vốn quá trời rồi thấy muốn ăn, phải không? Cái lực của nó đã thể hiện ra được cái mùi chua chát, cái mùi mà hôi thối của cái thực phẩm, thì còn muốn ăn cái gì nữa. Hết nha. Thử bây giờ thầy đem một cái tô phở như thế này mà nó bốc lên cái mùi thối như một con chuột chết vậy thì mấy con ăn được không? Chắc chắn là hồi đường nghèo cái tô phở này và cái mùi thối vậy là tôi hết muốn ăn rồi. Mà hết muốn ăn là cái gì mấy con biết? Nhạt chán, có phải không? Đó là định vô lậu. Mấy con phải tu tập chứ. Nếu mà cái tâm mấy con còn sắc dục còn tham ăn thì mấy con phải tu tập những cái quán tưởng này chứ, thì nó mới có cái nhàm chán được, nó mới có giải quyết được chứ. Con cứ nói là con cứ tiếp được, con cứ tiếp được, để thầy tiếp. Thì được à, thì con cứ tiếp đọc đi rồi cho khách thấy đi. Mấy con nhớ những cái pháp của Phật đều là trang bị chúng ta đủ cách. Bây giờ cái tâm mà chúng ta khởi sắc dục, nó khởi cái niệm, không phải thường đâu mấy con, đâu phải dễ đâu, chuyện đó không phải dễ đâu. Mà nếu mà mấy con không quán được cái thân bất tịnh này thì mấy con không có đối trị lại nó đâu, nó ngầm ngầm đó chứ mà nó nổi lên là nó mạnh lắm đó, chứ nó không phải dễ đâu. Cho nên khi đó đó các con phải biết như thế nào, phải quán cái thân bất tịnh, quán nhàm chán cái thân bất tịnh. Khi đó các con tưởng ra một cái, các con nghe cái mùi chúa của cái thân người là các con chán, các con nhàm chán liền, các con rất sợ gì cái sinh dục nó, bởi vì nó đối trị rất mạnh. Cho nên vì vậy mà mấy con nên tập, nên khi mà mình có bị cái tâm như bây giờ mình bị cái tập, mình bị tâm sinh dục của mình, thì mình nên tu tập cái này cho đến khi mà nó thực hiện ra được cái tưởng này thì mấy con mới có thắng nó được. Cho nên trong khi mà chúng ta ngồi tu, các con biết là khi mà Đức Phật mà sắp chữa thành đạo đó, mà mấy ma dương mà nó hiện lên phụ nữ đó, đó là cái tâm sắc dục của Đức Phật đó, chứ không phải là phụ nữ mà ma đâu. Mà chính cái tâm đó nó hiện ra những cái hình ảnh của người phụ nữ đẹp đẽ như thế này thế khác, nó gợi lên. Như vậy là Đức Phật muốn chiến đấu nó như thế nào các con biết. Nếu là Đức Phật không dạy những cái bài kinh này làm cho chúng ta biết nó quán tâm bất tịnh, nó làm tâm nó nhàm chán được cái sắc dục đâu. Cho nên do đó những cái giờ cái cuối cùng là tất cả những cái chướng này đều là nổi lên và đánh chúng ta. Đó. Cho nên chúng ta phải biết cái cách thức tu tập rèn luyện từng chút để cho nó đủ cái sức mà chúng ta chiến đấu, thì chúng ta mới mở mặt trận mà đánh nó một đêm. Nghĩa là đánh một đêm là nó hiện ra đủ loại ma hết chứ không ai đủ. Nghĩa là các con ôm thoát đi rồi nó đánh cho các con đó, nó đánh cái cảm thọ là nó đánh cái ma sân của các con, tức là cái thỏ ma nó đánh các con, coi như là cái thân của con nó bị đâm đau nhức khắp cùng người con hết, nghĩa là nó đánh tan nát con rồi. Nhưng mà con vẫn bất động, vẫn bất động dùng những cái pháp để lưu trước ngày đó, tức là an tịnh thân hành, đó là cái pháp để mà đánh những cảm thọ. Rồi nó đánh cái tâm con dao động về đoạn tâm lý, nó thử những này, nó thử những kia, nó tuôn cao, thì các con dùng cái đề một mà an tịnh tâm hành thì con sẽ chiến thắng nó được. Còn nó đánh cái con mà suy hôn tập thì thiên ngu ký, nó gục tới gục lui, thì con dùng cái đề một giới tâm định tĩnh, tôi biết nó vô giới tâm định tĩnh như thế ra. Còn nó đánh cái tâm sắc dục nó khởi lên thì con quán bất tịnh liền tức khắc là nó con đẩy lui. Chứ mà con không quán đó đúng pháp thì con đẩy lui nó được lên. Nó có đâu, nó có bài bản, nó có cái phương pháp hết chứ. Cái Phật trang bị cho mình một cuộc chiến đấu mà, một cuộc chiến đấu với giặc sinh tử, mà biết nó đánh mặt mình mặt nào là Đức Phật đã biết hết. Cho nên trang bị mình đủ pháp, Nhưng mà mình tu cái này nhiều, mình tu cái kia nhiều mà mình không tu toàn bộ, nghĩa là nói chung là một người sĩ quan mà trở thành một chiến sĩ mà ngoài mặt trận á, là phải biết sử dụng các loại vũ khí, thậm chí như phải lái máy bay nữa chứ đừng nói, nghĩa là máy bay phải lái, phải biết cách bỏ bom rồi kia đủ thứ, rồi biết phải pháo, rồi biết sử dụng tăng rồi kia, tất cả những cái pháp mà Phật dạy đều là chúng ta phải được trang bị ở trong cái quân trường mà chúng ta tu tập như đây, như cái tu viện trên như là một cái quân trường để mà luyện tập cho mấy con tu tập thôi. Rồi sau đó thì mới mở mặt trận, mới còn tự trong cái sự chiến đấu đó. Thì trong khi thầy là một hội chỉ huy nên thầy chỉ huy cho mấy con chiến đấu nó, thì như vậy mấy con mới thắng chứ. Còn mấy con cứ tự đu đó thì mấy con coi chừng nó đánh mấy con tan nát, mấy con không biết được đâu mà tới nữa. À, khi nào mà mở mặt trận mà đánh thì mấy con nhiều khi mấy con đi cùng mấy con, nó người thầy tức xuất biệt để đánh nó, mấy con biết cái gì mà con đánh, thấy không, mấy con đánh nó đánh cái gì mấy con gục nó. Cho nên các con thấy sư Bủ Quán này, sư Hiệp này, nỗ lực một đêm tính một tuần lễ là cho xong đó, mà đánh một đêm, hai đêm, ba đêm nó quất lợi, nó bắt đầu nó sợ, nó ngủ ngồi đâu nó ngủ đó, mà nó đâu có phải một chuyện dễ đâu, nó đánh gục hơn nó không có làm sao. Người ta trang bị mình đầy đủ rồi, trong khi đó bắt đầu thầy điều khiển là bây giờ đêm nay nè, thầy biết cái sức của mấy con đã tu tập đúng rồi đó, có kết quả rồi đó, thì nó đêm nay là đêm chiến đấu tận cùng nè, thấy không, thầy là người chỉ huy điều khiển mặt trận nè, bây giờ mấy con mở mà mấy con đánh nè, bắt đầu từ 7 giờ tối này bắt đầu đánh cho tới suốt 24 tiếng đồng hồ này cho thầy, nghĩa là tới 7 giờ ngày mai đúng 7 giờ này thì mấy con, thì thầy luôn luôn kìm mấy con ở trong theo sát mấy con để mấy con tập luyện ở trong đó mấy con chiến đấu. Thì trong khi có cái gì thì chỉ huy cho mấy con, chứ mấy con nhiều khi mấy con rối, nó đánh mấy con rối nữa, mấy con bỏ cuộc mà chạy đó. Cho nên muốn mà làm chủ sinh tử, muốn mà chánh nhất luân hồi, nó đâu phải là một chuyện dễ. Thầy thiệt là may mắn nhất trong cái đời của thầy, chứ còn nếu không thầy cũng đi nữa chứ đừng nói dễ đâu. Cho nên những cái bài mà thầy ghi từ xưa đến giờ mà trong khi mà thầy tu tập thì ghi tới giờ nó còn đây, là mấy con biết rằng nó là cái bản đồ để mà thầy chiến đấu đó. À, nó khi mà gặp rối ngang đầu thì lật ra thì tìm ông thầy dạy gì đây, à, coi lại con như vậy, bây giờ thấy vậy thì phải bắt ý như vậy. Thì đây là những cái mà sau này các con đọc người chiến thắng lần thứ hai mới con thấy khi mà gặp cái khó khăn rồi, chứ càng thấy gì khó khăn thì thầy phải lật ra những cái ghi chép của thầy, những lời thầy dạy thì lật ra thì nhớ lại cái gì đây, đọc lại cái thấy lời thầy dạy thì bắt đầu thôi mà đặt pháp là cái câu đó bắt ý đánh liền vô mặt trận, đánh liền cũng như là khi mình gặp nó rồi mà mình chưa biết cách đánh. Còn bây giờ thầy có người chỉ huy mấy con mà, thì thầy chỉ nhắc ra rồi mấy con chiến đấu mấy con thắng nó liền. Còn bây giờ thầy thì phải lật, kêu là lật kinh thơ ra coi thứ coi nó bây giờ phải chiến đấu nó thế nào đây, mới lật ra mới thấy là thật dạy cái chỗ này, nó bắt đầu thành pháp ra, xong nó đánh thẳng bài với nó, bắt đầu ôm chặt pháp đánh vô, cái bắt đầu nó thấy liền nó chạy mất. Nhưng nó chạy mất rồi thì nó đâu có để cho mình yên, nó lại đánh mình một cái trận khác nữa, nó tiếp tới nó đánh trận khác nữa. Thì lúc bây giờ đó mà nếu mình biết hết ngay liền, mình áp dụng vô cho mình thắng nó luôn, rồi mình chiến đấu cho tận cùng. Cho nên con thấy những cái đêm mà Đức Phật mà thành đạo là một cái đêm chiến đấu tận cùng, con biết nghe nó ma dương, có con tưởng ma nó hiện ra thật, nổi cái tâm của mình, nổi ngũ ám ma của mình trong này nó hiện ra, nó đánh mình tan nát đó. Chứ đừng nói chi ai nữa. Đó là ma đó. Nó cho nên vì vậy mà trong khi mà chuẩn bị cho mình đi sâu trên con đường mà giải thoát làm chủ sinh tử, là chuẩn bị với con là có cái duyên là ngay cho thầy có những cái kinh nghiệm rồi thầy dạy từng chút, rồi các con đừng có tu điên tu hồn, các con cứ tập luyện cho nó thôi, chưa kết quả gì mà lo đánh cảnh, chẳng hạn chưa có biết pháo mà lo đi đánh, rồi xuống pháo rồi mình bắt đầu đó mình pháo không được, rồi bắt đầu mình cứ xuống mình chạy chứ sao, các con là thất cảnh chỗ đó, mình chưa có lái xe tăng được mà lúc bây giờ đó mình lo mình đánh người ta chưa tăng, người ta ủi đến mình rồi mình do mình chạy với mình làm sao. Cho nên các con cũng phải biết lái chưa tăng, cũng biết lái máy bay, cũng biết bắn chúng cái loại nào. Cho nên Đức Phật trang bị cho mình đủ cái loại vũ khí đây nè, để mà mở màn đánh mặt trận sinh tử rồi. Cho nên vì vậy đó thì các con nên nhớ là thầy dạy cái gì phải tập cho kỹ lưỡng hẳn rồi đó. Thì đầu tiên đó, như hồi nãy thầy dạy, cái tính lực là đầu tiên, cái lực mà đầu tiên để làm cho các con chiến đấu được cái mặt trận này mà thành tựu được cái chuyên hóa này để mà có đủ cái lực thì cái tính lực là đầu tiên, các con phải làm sao cho trọn vẹn được cái tính lực. Các con nhớ chưa, biết tính lực là mấy con cũng làm trọn vẹn được, mà cái tính lực đó là Đức Phật đã nói ngũ lực, tâm ngũ lực đó, thì tính lực này rồi tánh lực, có tính lực mới có thì siêng năng, có tánh lực mà có tánh lực thì mới có niệm lực, mới có niệm lực, mới có định lực, mới có thể lực chứ. Không ai thấy nó đi từng bậc chứ nó đâu có phải là việc công. Bây giờ có niệm trước à, mấy người lo tổng thu mà niệm trước để cho nó có niệm lực cái gì, nó người sai. làm gì có niệm được. Nếu mà cái lòng tin mấy người chưa có lòng tin chỉ thần thì mấy người làm sao mà có được cái niệm lực, phải không? Cho nên cái sự siêng năng nó mới sanh ra được cái niệm lực nó mới sanh ra được cái định lực nó mới sanh ra được cái tuệ lực. Thôi con hiểu chỗ này nó tận sự mà tính là các con vô ngồi thiền chứ coi ông Phật cũng như thường nha, nó tu lập Phật chứ ăn vui lập Phật đâu. Nhưng mà sự thật mà không có lòng tin, không có tin Phật tin Pháp thì mấy con làm ra. Nhưng mà tin mấy con nó tu tin chứ ở trong bụng tôi chứ tu làm gì. Sự thật cái tin đó nó có thực hiện ra được cái hành động mấy con không? Mấy con nói chứ sự thật chắc chắn là mấy con tin khơi tin luôn. Còn bây giờ thầy đến thầy đảnh lễ Phật thẳng hòa đàng hoàng, phải không? Rồi thầy ngồi thầy ước nguyện thì cái lòng tin của thầy ước nguyện nó cũng nó có cái niềm tin nó mạnh lắm. Khi đó bắt đầu thầy mới tu tập thì nó làm cho thầy siêng năng tinh tấn, có đúng không? Còn thầy làm cho cái tù hờ trên nó bữa nào nó yên là thôi, bữa nào nó không yên thôi thì thủ nó có tinh tấn được không? Thì do mấy con thiếu cái tính lực, cái lòng tin thiếu cho nên vì vậy mấy con coi thường. Còn mấy con có lòng tin rồi mấy con đừng dám chơi chỉ đó đâu, chứ không có buồn ngủ rồi mấy con thích là như gì không? Thầy nói mấy con cứ xét coi, thầy nói tất cả những cái trường đạo, những cái tu tập như phải như vậy đó, không phải đi từng thứ lớp mà ông Phật đóng vẽ ra cái bài kinh bài pháp cho chúng ta nó đủ hết rồi. Nhưng mà chúng ta lười biếng là không làm đúng cách, làm đúng bài bản, làm sơ sót, tu rồi lấy cái tu thôi, chỉ có nghĩ tu thôi, nhưng mà quên rồi. Những cái căn bản đó mình không làm thì cái tu này nó không có tới đâu hết. Thầy nói như vậy rồi các con đủ biết rồi. Bây giờ xét lại những cái điều mà thầy nói ra mấy con thấy mấy con có sự rõ không? Đó, có sự rõ gì?
Còn nếu mà không có thầy thì chắc chắn mấy con chỉ là mình tu thôi chứ không được gì có biết cái chơi rõ này. À đúng rồi, bởi vì có thầy phải nhắc biết cái chơi rõ, chứ không biết chơi rõ thì mấy con tu bao giờ mà có để ý được cái chuyện này đâu. Nó không, bây giờ đâm vô rồi chưa? Mà hỏi thầy gì nữa không? Rồi cái điều định vô lậu mà nhớ thì nó những cái đề mục trong đó thì muốn coi kỹ là phải tập đọc lại cái định mà thân thành nghiệp, cái bài thân thành nghiệp ở trong trường bộ có mà ở trong kinh bộ có. Rồi con coi lại cái bộ kinh của Phật thì cái Phật dạy về cái thất định vô lậu đó, để quán thân bất định, quán chiếc trắng, quán nước cốt nước vàng, quán tất cả những cái gì mà bất định, rồi tiên cả quán thực phẩm bất định. Rồi con cứ trình bày luôn rồi được quyết định. Con cứ ngồi tự nhiên, không có cần quỳ gì hết. Thầy ở đây không có ai bận, không ai gì hết. Không phải ngồi, cha cũng quỳ, chưa rắn, chứ còn được quỳ thầy.
Con xin kính bạch thầy. Nhưng lại con, xin đã được thầy lý thật ông học. Thì ngày hôm nay trước khi con ra về hệ thống, con xin thỉnh giác để thầy kiểm tra con nắm được những hành thần cơ bản của các hàng thầy đã dạy trong cái pháp, cho con còn gì sai sót thì con xin thầy từ bi chỉ dạy giúp cho con nắm được những thần cơ bản để về tại gia con tu hành. Con xin thầy từ bi dễ thả cho con. Con kính xin thầy và thầy dạy cho con pháp như tu có niệm tỉnh giác và dạy thầy dạy cho con định niệm hơi thở và thân hành niệm. Thì con có nhận thấy rằng tất cả tư duy là thầy dạy cho con để con tỉnh thức, chứ không phải là tỉnh thức lúc chân đi, như một lúc chân đi và tỉnh thức khi định niệm hơi thở, mà chủ yếu là con tỉnh thức được tất cả những khởi niệm trong thân. Nếu khởi niệm ra thì con không thể lôi tóm nó ra và tự quán xét và nảy đi và chú đặt nó cho khoảng thân tâm của con. Cái thứ hai nữa là con xin dạy cho con đứng tức như thế con yêu thắc. Con xin thầy là qua cái thầy dạy bà con trong cái quá trình đi thì theo ý nghĩa của con là mình phải là tỉnh thức tất cả mọi hành động trong thân và tâm, chứ không phải một riêng hành động chỉ biết đi không, mà để mình tỉnh thức nó, mình đẩy đi các chính hạnh các thói ra khỏi thân tâm của mình. Để mình đi vô huyết giáo. Thứ hai về cái định niệm hơi thở, thì 18 cái định đó chỉ là một hoa ngăn tất cả các cái kiến giải thoát. Và thân tâm thì giả sử như là thân bệnh thì có thể lấy một trong cái 18 cái định mục đó để ra để ngăn chặn nó, để không cho cái kiến giải thoát nó còn thân. Giả sử như thân con đau nhất thì con có thể an tịnh thân hành thôi biết thôi biết cô an tịnh thân hành thôi biết thôi biết cô để mình đưa ra cái hơi thở đó mà vẫn tâm theo cái sự vẫn tâm thật nhẹ nhàng theo cái nhịp của hơi thở đó thì phải như cái tiếng nặng khác không thân tâm. Còn nếu như mà con bị đi buồn ngủ thì con mới an tịnh thân hành dùng đó làm cho tâm con được tỉnh thức trong quá trình tu hành. Thứ hai, nếu tâm con mà con bất an thì con cũng chỉ an tịnh thân hành, nếu mà con áp dụng như thế thì thầy dạy con thì cho tất cả các 18 cái định này thì lần lượt thì con mới học được thầy yếu chỗ quán thân thân vô thường. Thì con xin kính tại thầy và con hay dùng quán thân vô thường thì con ngồi trước khi con ngồi trước là con quán với thân con thì khi con còn trẻ cho đến khi con thành một bà cụ cũng vậy, đinh nông con rồi chỉ còn cái da bọc xương chống gậy đi, không còn là được ngày trẻ nữa. Cái thân của con nó biến đổi như thế nó rất là vô thường, thì đến có đến ngày nó sẽ bị hoại diệt và nó sẽ bị chết đi. Và con quán như thế, sau khi con quán xong từ đầu cho đến cuối xong con ấy như ngồi con dẫn tâm vào hơi thở thì con cảm thấy rất là hơi thở đó con cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng và như con đã trước khi bỏ đi được cái gì trong thân tâm con và con cảm thấy cái thân người nó rất là vô thường nhưng cũng không có gì gọi là quan tâm và giải quyết cho cái thân người nữa, rất là quán trường cho cái thân người. Cho con nghĩ là sao thì chẳng qua chỉ là để cho cái thân tứ đạt này được nhìn vô mắt của thầy được nhìn tin cho tốt giá thôi chứ còn cũng không cần gì phải thân khắc cho đến cái thân nữa. Thì đấy là con quán và về sau này về để cho chư thầy là con sẽ 18 cái định này mà phải có những cái gì con sẽ phải là dùng nó để mà quán để con sẽ không có được không thầy thì là kết hợp với lại giả sử có những cái khởi niệm nào đó nó thật là thô con có thể như tận mắt thấy để mà con quán trước khi là con cũng quán xong con cũng vẫn dẫn tâm. Nếu mà con xét thấy là cái niệm này nó thuộc, nó khởi lên trong tâm con, nó thuộc về nhân quả thì con lôi ra, con quán theo nhân quả. Nó thuộc về những 12 nhân duyên thì con quán theo 12 nhân duyên. Mà nó thuộc về cái thức tử thì con cũng quán theo cái thức tử. Mà nó thuộc về tức là năm cái mũ chuyển cái con cũng quán theo năm cái mũ chuyển cái, tức là năm cái chi nhân duyên. Thì con quán như thế thì con cảm thấy là con phải được tâm nó rất là nhẹ nhàng rồi, nó rất là nhẹ nhàng và tinh an. Và con mỗi lần con tập quán như thế thì sau con ngồi con dẫn tâm thì con ý dặn con đi thì con cảm thấy con rất là có một cái lòng từ mà từ con kiến đi dưới đất con thấy cảm thấy mình có một cái lòng rất là thương lắm, thương nó vô cùng. Thì trước đây thì con không thương con kiến lấy đâu, nhưng mà khi con ngồi con quán xong tất cả thiệt cái thân người sau này là tôi nghĩ là cái công kiến là cái chiếc của nó rất là nóng người. Sau khi mình đi mình dẫn lên kiến thì có thể nó chết. Đấy cũng rất là nóng người như thế. Cho nên con người ta nó rất là vô thường. Khi ta đợi chết cái tập thầy, nó không thể giúp chết được. Cho nên là con cũng xin thầy là con dẫn lên thế có đúng không? Nếu mà đúng thì thầy cũng tùy đi tùy tập cho con. Và cái thứ hai đó là con kính bạch thầy. Đấy là những cái khởi niệm thôi. Còn những cái khởi niệm như thế thì con thấy nó rất là khó. Giả sử như là quán trước, con quán trước tất cả thân tâm của con hay cả như cả chỉ nó sao sạc chẳng hạn, nhưng có những cái khởi niệm như thế có thể nó đụt một cái hay hơn một tia chớp có thể nó đụt một cái xong nó lại biến mất đi, thì có thể là con không để ý thì có thể thân con nó qua, thì cái đó nó phải là ích kỷ tâm. Mà nếu như mình quán rất thật kỹ, mình để ý thật kỹ từ cái nhỏ nhất trong thân tâm mình thì con thấy nó thật là kỹ lưỡng. Mà có những cái nó có thể nó lực cảm với thân tâm mình thật nghe biết đâu thì nhiều chiếc nó lại tạ lên, hay là mình còn gặp một cái chiếc nào mình thấy cái chiếc này mình có thể mình rất sạch là cái thiên tâm nghe, có cái duy tế ở đó chứ rất nhau nghe thế, có thể nhiều chiếc nó kết tụ lại thì khi đó không thấy chiếc nào khó. Nếu mình rất sạch nó lần này mình không rất sạch thì làm sao nó lại hay hiện lên, nó lại hay mà hiện lên cho mình. Lần này mình không quét nó sạch thì làm sao nó lại lên. Thế cho nên là con thấy những chút nào mà khổ, mà nếu như mình quán chút mà không kỹ thì nó rất là khó trong cái người tu hành. Con kính một thầy, con rất là muốn là làm sao để được thầy có những cái gì vướng mắc khó khăn trong phần ở bên thầy để thầy còn dạy dặn con. Thế nên là sao thầy đây thì hàng hai ngày hai đêm đi trên ô tô mà tới được lâu thầy thì cũng rất là khó. Thế cho nên là con rất là thích mà hắn là con đến đây với thầy con khó hơn hắn một con lấy mê vì nhân thương nhân quả mà lắm hết con sư cũng phải thầy có một cái nỗi lo này mà con rất là lo lắng mà rất là chi tư bên trong lòng. Con xin thầy một lời khuyên là con là thầy trẻ có mỗi lúc con lên lộn con nghĩ rằng anh là mình bỏ chồng bỏ con thấy đây để ôm hết cùng thầy để đi cho gốc áo để vì là con nghĩ rằng đến đây con đã xác định rằng được một chút người là khó cần được thông tư thật sức lại càng khó hơn. Nhưng con nghĩ như thế nên con nghĩ lại nhân quả thì trước sau cũng phải trả nên nếu như mình bỏ hối sáng mình chạy bỏ những cái hồ như trước sau mình vẫn chỉ được thì cho nên nỗi lo này con hướng lên con không biết con chỉ xin thầy một lời tâm huyết để thầy làm cho con để giải mất cái nỗi lo này con biết về thông tin này. Con rất thiết tha, con đến đây để hiện tại giờ này con không muốn về nhà nữa. Con muốn ôm pháp của thầy để tin cho rất ngắn. Dù một phút này con không tin được, thì khi trước trước mặt hoặc trước mặt thầy đây không nhận trước. Một là tu xong một phút, hai là chết trên thánh pháp của thầy. Chứ con không chịu thế luôn. Con xin thầy từ bi từ trợ cho con. Những điều con đã nói ở trên là con xin thầy là trong cái định niệm hơi thở thì con dùng bằng cái thở hơi thường của con xe đồng hồ thì con thấy một phút con thở được 16 hơi có được không thầy? Thì nếu mà được thì thầy cũng từ đi chỉ đạo cho con. Thì cái nữa là về cái thân hành niệm thì con xin thầy là khi hành niệm thì chủ yếu là tập trung vào thái căn là tập trung vào, tức là sau khi mình đi thì mình phải im lặng như thế. Mà coi mình tập trung thấu căn vào trong bước đi thì tâm không phóng tập, nghĩa là tâm không phóng tập. Khi là tâm không phóng tập thì là không còn một cái khởi niệm nào nữa. Thì con xin thầy là con đi tăng giờ lên có được không ạ? Và cái thứ hai nữa là con đi thân hành niệm mà con chưa giờ là cái tức khoảng 15 phút con đi được một vòng quay thì như thế là có nhanh hay là chậm thì thầy cũng cho con được biết. Và nếu sau này khi đi đã thành thục rồi thì cái thời gian đó có thể là nó tăng cái vòng quay lên có được không thầy? Thế là con xin hỏi thầy vì là con không được ở cùng thầy cho nên là con phải hỏi cho kỹ. Còn nhà con xin thầy là về cái bác hảo đấy, bác sĩ nói là dù là thời gian thì không cho phép cho nên là thầy không dạy được thân hành niệm thì chị cũng có nói là về nguyên hạn và sẽ làm cho chị em biết thì con xin thầy thì từ đi chỉ dạy cho con thì con tư nó cũng chưa đâu vào nơi đâu cả, lúc nào con vẫn tự giữ cho sự khiêm tốn mà con không dám tất cả những cái pháp thầy dạy con thì con xin bí mật mà con không dám như ra vì mình đã chưa tu vào đâu vào nơi đâu cả cho nên là con không dám làm cho bất cứ một ai thì không được sự chỉ dạy của thầy. Cho nên là con rất là lo, không biết là như thế nào nữa. Con tự nhiên để mất vào. Vì là con xét với bản thân con là thì tôi chưa đâu vào mới đâu cả. Cho nên là con không dám khi nào được sự đồng ý của thầy thì con như thế. Thì con xin thầy cũng từ đi chỉ dạy cho con. Và sau quá trình từ con tinh thần mà còn những cái lỗi từ nhỏ từ mà con chưa nhìn nhận thấy được từ cái khi con chưa thầy từ khi chỉ học cho con tất cả từ đầu cho đến bây giờ thì dạy con, thì con cảm thấy thân tâm thân rất khỏe mạnh và con dậy rất đúng giờ, rất kể cả không có đồng hồ đánh thức, nhưng biết hai giờ là hai giờ con dậy, con cảm thấy nó khoan khoái nhẹ nhàng, thân tâm con được khỏe mạnh, con không có một cái gì chướng ngại cả. Mà con tập cái pháp thân hành luyện thân hành rất là chi tiết, mà con rất là khó tập cái pháp vô thân hành luyện này. Trước đây lúc đầu con có tập thì con thấy nó rất là khó khăn, thế nhưng mà con vô cùng thân chứa này thì con khi thầy cho phép con tập được một tiếng thì con cảm thấy tập xong con cảm thấy người con nó rất là khó khăn, chị cũng rất là khoan thai. Thì con nghe sư thầy là còn nữa là tất cả những cái thân hành luyện nó không nói chung là mình đều tin tin vào là tập trung vào cái ý thức của mình trong phát hiện cái hành động đó để mình tưởng thức được, chứ không phải là như một cái thân thể nghiệm hay như một cái lực lượng hay là như một cái là đi nghiệm tưởng thức mà như vậy. Và tôi xin thầy là tất cả là mình phải giữ gìn sáu căn, con phòng hộ sáu căn để cho con nhà con. Và con xin thầy là khi con về thì con cũng xin giữ độc tư. Tất nhiên là giữ độc tư ở tại nhà thì nó cũng rất là khó khăn, nó không liên lạc như ở thư viện này được. Thì nhưng mà con xin là sẽ tiếp chuyên rất là ít để con là ban ngày thì con chỉ được rất là chung để con đi thư gì ban ngày các công việc, mà còn phải công việc thì mà con rất là phải giữ gì cái riêng thì đó là nó bị phạm lỗi nó phải tu. Thế nên là cái tư thầy là từ đi chỉ dạy cho con là về nhà con thì giả sử như là bất kỳ một cái câu chuyện gì cũng cần phải trả lời, không cần phải nói thì con mới trả lời và nói. Còn con xin chữ mẹ thật tư rồi sau này có nhân viên con kết pháp được nhân viên con nhận tư vào để thầy chỉ dạy cho con tiếp. Con rất là làm rất là khi buồn, buồn vui cũng có, vui cũng có, buồn cũng có. Bên cạnh thầy con chỉ lo xa để thầy có mãn với chúng con, để bị bắt cho chúng con khỏi con đường hành như này, để cho chúng con được vượt qua để tư tử nhân hồi. Rồi lẽ sau này chúng con mà không có đủ nhân viên đến đây gặp thầy thì chúng con sẽ phải tha vào ưu tiên của bản thân hồi mãi mãi. Thế cũng mong sao mà có đủ nhân viên mà chúng con đến ngày hôm nay chúng con gặp được nhân sư, gặp được một người cha già đầy tình thương yêu vô bờ bến đối với chúng con vô cùng cảm động xúc động vì trước những cái lời dạy truyền dịch của thầy. Thì có khiến đại thầy mỗi lần vào pháp môn khiến thầy vang vọng trên thân con, mà con hãy cố gắng lên, hãy cố tinh lên, thì đấy như là một cái sức vô mạnh để đẩy con vượt qua tất cả những chuyến tiên tu không biết mọi mệt. Con xin thầy thì nếu cô đã mất như hai tháng trời, thầy đã nuôi dạy con và dạy bảo con. Trước khi con đến đây con còn đơ vơ lạc lõng, con không tìm ra con đường để đi đến nơi thầy. Nhưng bây giờ con đã được thầy giúp đỡ và dạy bảo nuôi dưỡng con để con đang học những ngày hôm nay. Con không biết gì để nơi thầy, con chỉ biết là tu tánh tu hành và với chính hành đó, tu tánh đó để không tự làm thầy mà cô đã nuôi dạy con. Các sư tử thầy từ đi chỉ dạy cho con.
Chỉ còn một cái lời khuyên trong cái tư tập mà con vừa trình bày thì ngài rất đúng, nghĩa là tư tập như vậy là đúng với con rất ngon ngay đó. Cho nên còn một bước hai thì thầy hãy chỉ cho một bước hai để cho biết để mà chuẩn bị cho nó cụ thể rõ ràng hơn. Đi về cái bệnh viện ở nó có 18 thì được một để nó được tu tập. Thì con tu thì con cũng thấy có những kết quả, mà dữ lắm, nó chưa đủ, nó vừa cố gắng tập nữa. Và chỉ quán hết, không phải là tỉnh thức trên cái bước đi cho hơi thở thôi, mà tỉnh thức trong cái trong mọi cái sự việc nó sắp xảy ra. nó có một cái sự tỉnh thức đó để cho chúng ta biết ngã cái tâm của mình. Nó thì nó liền từ cái thức ngô, cái tâm của chúng ta từ thức ngô cho đến thức tế. Thì chúng biết bây giờ chúng ta chưa tập hoặc là chúng ta lo chúng ta gì cái thức ngô. Còn về cái thành tế, duy tế mà con thấy như nó đẹp là nó không có thành cái việc đẹp thì nó mất đi với mình, chúng ta không thư dưới thì chúng ta vẫn thấy là nó không có, nhưng mà việc mà nó có thì nó không có. Vậy thì Đức Phật cũng trang bị chúng ta để dẹp từ cái thô mà cho đến cái tế. Vậy thì cái pháp mà dẹp từ cái thô đến cái tế thì các con thấy như vô đầu chúng ta tu mình chưa biết đi tinh thần mà chánh niệm tỉnh giác tỉnh thức á, rồi đến cái hơi thở mà 118 cái điều một của hơi thở thì đó là được cái dẹp cái thô cái chuyện này là cái thế. Nhưng mà đến cái pháp thân hành niệm đó là cái việc những cái duy tế cái ngã cái một ngã duy nhất thì cái pháp thân hành niệm là cái phương pháp mà việc cái duy tế để cho bảy cái giác duy nó chưa hiện đủ. Mà có còn lưu ý về tập thô thì chúng ta tập 18 cái điều một rồi tất cả những cái định 18 cái điều một của những hơi thở rồi tất cả những cái định như định sáng suốt nè, định vô lậu nè, đó, định tính định tỉnh giác nè, như đi chứng minh lực lượng đó. Thì tất cả những cái việc này nó chỉ là ghép những cái thô của tâm của chúng ta, tâm tham si và thô ghép. À, đến cái phần duy tế thì cái pháp thân hành niệm là cái pháp mà các con tập thấy nó có tham hơi thế đó. Cái pháp đó thì ghép cái duy tế của mình. Bởi vì nằm ở trong tâm nó có một cái mầm tái sinh lúc hồi nó là cái duy tế. Cho nên là bây giờ chúng ta tu mà thấy nó có nhiều nó khởi ra, nó bị tiết sử hay là ngủ tham tiết sử hay là tiết sử hay là sẽ nói tiết sử thì nó khởi ra, thì tất cả những cái mà tiết sử nó khô như vậy nó khởi ra thì chúng ta thấy cái việc đó. Như bây giờ con ở đây con tu mà con nhớ về gia đình của mình, con cái hoặc là chồng con của mình nhận biết nó sao thì cái việc đó gọi là tiết ái tiết sử, đó là cái thành khô. Còn cái phần tế thì nó kẹt ra cái con không biết cái đó là cái việc gì, ta thấy như là cái sáng nó kẹt ra cái này nó mất biết nó là cái gì. Nhưng mà cái miệng duy tế đó là cái mầm tái sanh dục hồn, thì cái lòng thương yêu của mình nó trong cái tình dục vô thức nó còn nó ngá cái thô. Thì khi mà nó có cái thô thì mình mới hiểu cái nghĩa lý của cái miệng đó, còn nó không có cái thô nó kẹt ra thì mình biết đó là tham hay sân hay si hay là cái gì mình biết thấy nó ngá gì sao nó mất được, thì đó là cái mầm của nó bị tách ra mình. Thì vậy mà có cái phương pháp để diệt cái mầm đó, cho nên cái mầm hiện đó nó mới tạo cái lực của nó, cho nên nó có bảy cái lực của giác chi đó, để về bảy cái lực đó nó giúp cái mặt các lực nó được nhìn tâm lên, nó giúp đặt cái lậu tịnh minh nó giúp cái thấy lậu tịnh minh thì nó mới giúp, nhưng mà cái pháp thân hành niệm nó giúp cho cái tâm cho nó định tĩnh ở trên cái thân hành, để rồi nó chế ngự tất cả những cái niệm kẹt nó không còn kẹt nữa, thì bảy giác chi nó mới thực hiện được. Nó bảy giấc chi nó xuất hiện được á, nó dừng bảy cái lực của bảy giấc chi này á, nó mới thực hiện xác định, nó mới thực hiện cái tứ định tiền, tức là cái định thứ tư của bốn thánh định á. Thì khi mà nó nhập được cái tứ thiền rồi thì nó dừng cái ý thức, nó dừng cái tưởng thức, hai cái này nó dừng lại, cho nên nó đánh thức cái tâm thức dậy. Thì vậy mà lúc bây giờ khi cái tịnh tâm giấc chi, tức là cái lực của giấc chi, nó mới đưa cái tâm nó đi đến cái thức mạng mình, biết được nhiều lời từ trước của mình, nó dẫn cái tâm nó vào thiên nhãn minh, thì cái không gian này bao la vũ trụ chỗ nào nó cũng quan sát được, nó cũng thấy được. Nó là cái thiên nhãn minh, và đồng thời cái cuối cùng của nó là cái lậu tịnh minh đó, nó hiện, nó dẫn cái tâm nó đi vào cái lậu tịnh minh để nó rút thành cái duy tế mà các bạn thấy nó ngá từng niệm đó, ngá mà mình không có ngờ, không có nghĩ rằng nó là cái niệm được. Nhưng mà không ngờ nó là cái duy tế của cái chủng tử mà tái sinh liên hồi. Cho nên khi cái lậu tịnh minh nó hiện ra được á, thì cái mầm đó nó rớt, nó còn mà tiếp tục thì chúng ta mới chấm dứt được tái sinh. Nó còn cái duy nhân như thế này. Cái duy nhân đó là do cái lực của hàng ngày mình có tham sân si ma muốn nó tạo thành cái mầm đó, tạo thành cái duyên đó. Cho nên khi mà chúng ta chết rồi chúng ta mất hết, không còn gì nữa, mà chỉ một cái mầm đó nó tiếp tục tương ứng với tham sân si của một cái người khác giống như nó, cho nên nó trở thành cha con hay là mẹ con với cái người khác. Cho nên cái mầm đó là nó sẽ trở thành con cái hoặc là làm con thú con vật đi là do cái mập này. Cái mập này là do hàng ngày mình dưng cái tham sân si. Còn hôm nay mình tu tập á, mình dưng cái không tham sân si. Và cái không tham sân si đó đó, nó sẽ chấm dứt, nó không có còn có mối tham luân hồi nữa. Còn cái tham sân si thì nó tương ứng với mọi người. Còn cái không tham sân si nó tương ứng với tư thật. Cho nên vì vậy á, nó tương ứng với tư thật nó phải không vừa khỏi thật. Mà nó tương ứng với chính sanh tham sân si thì nó không vừa làm con người con vật. Các con hiểu chỗ đó nhé. Cho nên chúng ta không có cái gì mà còn của chúng ta đó, mà chỉ còn cái không tham sân si và cái tham sân si. Như mấy con bây giờ là còn cái tham sân si, cho nên do cái lực của tham sân si đó, cái nghiệp lực đó nó bị tác sinh hồi. Còn người tu như thầy, cái lực tham sân si nó hết rồi, thì cái lực tham không tham sân si này nó tương ứng với chư Phật, cho nên nó phải trở về cảnh giới Phật, nó tái sinh thành cảnh giới Phật. Các con hiểu điều đó? À, cho nên hết tham sân si thì mấy con sẽ tương ứng với chư Phật. Dù mấy con không muốn vào cõi Phật thì nó tương ứng nó phải vào. Cũng như bây giờ mình không muốn sanh làm con người nữa mà vẫn phải sanh, tại vì mình có tham sân si là nó phải sanh thôi. Con hiểu chỗ đó chưa? Mình đâu có muốn được. Còn bây giờ mà con giữ tu tập mà cái tâm không tham sân si, con không muốn sanh lên cực lạc thiên đà, con muốn sanh đâu nó cũng phải đi thôi. Tại tương ứng với nó phải đi à. Con còn hiểu rõ này không? Cho nên vì vậy đó, hôm nay thì những từ những cái pháp tu tập thì cái điều kiện về những cái ưu mà con trình bày cho thầy, thì những cái đó con tiếp tục mà tu tập đó là cái tốt và cái nhận xét trong bước đứng. Tu tập tỉnh thức đây không phải có tỉnh thức ở bước đi hơi thở, mà còn tỉnh thức từng cái sự kiện xảy ra, từng cái đối tượng xảy ra, từng cái tâm niệm xảy ra để rồi chúng ta quan để lưu nó. Mình tập tỉnh thức không có phải tỉnh thức ở trên thân hành không, dùng cái tỉnh thức trên thân hành để từng cái niệm ở trong đầu mà tử ra, phải thấy nó thiện ác, phải thấy nó nhân quả, phải thấy nó thành nghĩa nhân duyên, phải thấy nó kiết sử, phải thấy nó tiền cái như thế nào để mình phải lui nó, không được để cho nó làm cho cái tâm mình bị động. Nó hiểu chưa? Mà lại còn tỉnh thức trong sự kiện xung quanh cả pháp của chúng ta để phòng hộ mắt tay của mình, tâm ý của mình gì. Bây giờ có tiếng la cầu cứu mà bây giờ mình lật đật mình bỏ mình chạy đi cứu người ta thì cái điều đó là điều thiện rồi. Nhưng vị trí của mình đang ở đây là mình tu cái pháp gì? Thấy không? Mình im lặng như thánh hay hoặc là mình đang làm gì? Bây giờ tôi đang ngồi chơi, nghe người ta kêu cứu và tôi chạy ra tôi cứu người ta là đúng. Nhưng bây giờ tôi đang ôm pháp tinh thiền thì niệm tôi tu tập mà tôi nhiếp phục nó tất cả những cái chuyển động không còn cho tâm muốn vật gì, mặc dù ai la gì la tôi cũng chạy tới. Tại vì tôi đang làm cái việc này nó phải im lặng như thánh, mà bây giờ tôi không im lặng như thánh thì tôi chạy ra thì tôi bị đạp. Như vậy là hát pháp trần của nó sẽ bao giờ nó cũng tác động mình được những cái điều kiện để làm cho mình không bất động tâm chứ gì, nó sẽ làm cho mình động tâm chứ gì. Mà do đó cho nên khi mà tôi tu cái pháp thân hành niệm hoặc là tôi đang ngồi hít thở thì tôi phải tập trung trong cái hơi thở mà ở ngoài đó họ có kêu cứu gì, đó là nhân quả của họ chứ đâu phải tôi làm cho họ khổ đâu. À, như bây giờ con ngồi đây mà có con rắn nó bắt con nhái kêu thì bình thường con ngồi chơi thì con ra con lấy cây được con đặt cho con rắn nó chạy đi, đừng có giết con nhái chế tội. Nhưng mà khi mà con ngồi vẫn nhiếp tâm mà con khởi tâm thương con nhái con ra thì đây là con đã sai, con bị phóng dật. Con hiểu không? Nó là cái sai. Cho nên trong khi đó mình ngồi chơi mà cái duyên của mình đang ngồi chơi mà không nắm bắt con nhái nó có duyên với mình để mình đến cứu nó, mình không cứu nó là mình sai. Con hiểu chỗ đó chưa? Nó do đó thì cái tỉnh thức của mình để tỉnh thức cái gì? Tỉnh thức biết được cái gì làm đúng trong cái thời điểm đó mình đang làm cái gì thì mình nên làm. Còn nếu mà thời điểm đó không phải làm chuyện đó mà chạy đi làm chuyện đó là sai. Cái tỉnh thức đó là phải tỉnh thức. Nếu mà con không tỉnh thức thì lúc nào thì con cũng làm mà thấy vô minh như vậy. Không tỉnh thức tức là ở bây giờ đang ngồi tu thân niệm, đang ngồi hít thở mà nghe con rắn nó kêu ở ngoài kia, nó bắt con nhái kêu rồi kia, cái mình lật đật chạy ra mình xa nó đi thì tức là mình đã sai rồi. Mình không biết cái vị trí của mình tỉnh thức ở trong cái vai trò của mình đang làm cái gì thì như vậy là mình thiếu tỉnh thức. Nó là học tỉnh thức là học tỉnh thức như vậy để chúng ta biết, để mà chúng ta ngăn chặn, để mà chúng ta làm cho chúng ta giải thoát chứ không phải là gì khác hết. Cho nên tất cả mọi chuyện đời, chuyện phải, chuyện trái, chuyện đúng, chuyện sai, dù mặc dù là bây giờ các con theo thầy, con tu